Chương 8. Tư chất và con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo. Nghề báo là một nghề đặc thù trong xã hội. Với tư cách là chủ thể sáng tạo của hoạt động báo chí, nhà báo cũng có những tư chất và kỹ năng riêng mang tính đặc thù phù hợp với đòi hỏi của nghề nghiệp. Tất nhiên ở mỗi nhà báo cụ thể, chất lượng và biểu hiện của những tư chất và kỹ năng này rất đa dạng. Nhưng về tổng quan, có thể thấy ở các nhà báo tiêu biểu thuộc nhiều giai đoạn lịch sử, quốc gia, dân tộc và thể chế chính trị khác nhau đều có chung một số tư chất và kỹ năng cốt lõi. Một La Mã, tư chất của nhà báo. Tư chất là cái vốn có của con người. Từ tư chất sẽ hình thành nên năng khiếu, là khả năng hiểu biết nhanh hơn, chính xác hơn người khác về một lĩnh vực nào đó. Tư chất được xem là tặng phẩm trời ban cho mỗi cá nhân. Người có tư chất này, người có tư chất khác, chẳng ai giống ai. Trong đó có một số tư chất thích hợp với nghề làm báo. 1. Tâm lý hướng ngoại và quảng giao. Dựa vào cấu trúc cơ thể và trí não, các nhà khoa học chia tâm lý con người thành hai loại điển hình, tâm lý hướng nội và tâm lý hướng ngoại. Người có tâm lý hướng nội thường hướng sự quan tâm, suy nghĩ của mình vào chính bản thân. Đó là một tâm hồn giàu xúc cảm, chuộng lối sống bình lặng, khép kín. Tâm lý này thích hợp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, triết học và sáng tạo văn chương, nghệ thuật. Còn người có tâm lý hướng ngoại thường hướng sự quan tâm, suy nghĩ của mình ra thế giới bên ngoài, nhất là các vấn đề, sự kiện mang tính xã hội. Đó là một tâm hồn rộng mở, chuộng lối sống sôi động, phóng khoáng. Tâm lý này thích hợp trong các hoạt động chính trị, quân sự, kinh doanh, báo chí. Trong cuốn ABC Do Journalism, có một câu được các nhà báo kỳ cựu Việt Nam tâm đắc. Nghề báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu, miễn là thoát được ra nó. Chú thích, xem Vũ Bằng, sách đã dẫn, trang 24. Nguyên Hùng, 2005, chém về giữa làng báo Sài Gòn, nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, trang 32, hết chú thích. Với hàm ý nhà báo là người luôn xê dịch, thay đổi không gian sống và môi trường làm việc. Họ sẵn sàng dấn thân vào gió bụi, đối diện với thử thách hiểm nguy, chịu đựng cảnh cơm đường cháo chợ để đem đến những điều mới lạ và hữu ích cho công chúng. Nhà báo là người săn tin, rong ruổi miệt mài khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống, mà tin hay nhất, giá trị nhất hình như vẫn mãi còn ở phía trước. Các nhà báo tên tuổi của thế giới và Việt Nam đều là những cá nhân có thiên hướng phiêu lưu, nhập thế. Giác quan của họ đặc biệt nhạy bén và luôn bị cuốn hút bởi các hiện tượng bất thường xảy ra trong xã hội và trong giới tự nhiên. Nếu không đi, không gặp gỡ, không chứng kiến, thì nhà báo không có gì để viết. Dần dần họ trở thành những nhà báo salon, nhà báo bàn giấy, hoặc tệ hơn là những thợ xào, thợ luộc trong làng báo. Những người có tâm lý hướng ngoại cũng thường quảng giao trong đời sống. Họ dễ hòa nhập cộng đồng, dạn dĩ bắt chuyện, làm quen với người khác. Trong nghề báo, đây là tố chất rất quan trọng vì nó giúp nhà báo thiết lập hệ thống nguồn tin cũng như có điều kiện để kiểm chứng mức độ xác thực những thông tin mình thu thập được. Nhà báo cần tự tin và khéo léo để giao tiếp, làm việc với mọi loại người, thuộc nhiều thành phần, giới tính, lứa tuổi khác nhau. Từ chính khách đến thường dân, từ tướng lĩnh đến binh lính, từ cảnh sát đến tội phạm, từ nhà kinh doanh đến khách hàng, từ nạn nhân đến kẻ gây án. Trong mối quan hệ rộng rãi đó, nhà báo hẳn biết phân định đâu là đúng sai, tốt xấu, chân ngụy. Nhưng về nguyên tắc, bao giờ anh ta cũng phải thể hiện thái độ lắng nghe và thấu hiểu một cách bình đẳng đối với mọi người. Bởi, để sản sinh ra ý tưởng, bạn không nhất thiết phải là một nhà tư tưởng hay một thiên tài. Nhưng bạn phải biết giữ đôi tai và đôi mắt luôn rộng mở. Nguồn gốc của nhiều thông tin là từ những người bạn gặp. Ngay cả một đứa trẻ cũng có chân lý của nó. Chú thích: Leonard Ratiel, Ron Taylor, sách đã dẫn, trang 106. Hết chú thích. Nghề báo chỉ dung nạp những người có tính cách, tâm lý hướng ngoại, thường xuyên quan tâm đến cộng đồng, có quan hệ xã hội rộng rãi và biết gieo vào người khác niềm tin cậy, sự cảm thông để họ có thể nói lên được những điều muốn nói. Để trở thành một nhà báo nghiêm túc khiến cho mọi người kính trọng, người đó phải có đầu óc cởi mở và không bao giờ tỏ ra đối đầu với nhân vật. Chú thích: Tom Blade, sách đã dẫn, trang 106 và 57. Hết chú thích. 2. Nhạy cảm và có khiếu quan sát. Tình cảm, xúc động và sự nhạy cảm trước cuộc sống là phẩm chất đáng quý của con người. Nhờ có phẩm chất đặc biệt này mà con người không ngừng sáng tạo và xây dựng cuộc sống xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh. Nhưng ở nhà báo, sự yêu ghét, vui buồn, mến thương hay căm giận đều đòi hỏi mãnh liệt, nồng nàn, cháy bỏng. Cái gì thôi thúc nhà báo cất công lặn lội đường xa đến gặp một người để viết bài, nếu không phải là sự đồng cảm, xót xa hay là lòng mến yêu, ngưỡng mộ đối với người đó? Điều gì khiến nhà báo cầm bút viết về các tệ nạn xã hội, các quan chức tham nhũng, các hành vi tội phạm, nếu không phải là sự phẫn nộ, căm ghét đối với cái xấu và cái ác? Ngoài ý thức bổn phận, trách nhiệm với tòa soạn, nhà báo còn sáng tạo bằng trái tim, bởi chưng hay ghét cũng là hay thương của mình. Không có bài báo hay nào lại được tiếp cận bằng sự lãnh đạm, thờ ơ. Nhà báo đâu phải là thư ký tập hợp tư liệu để làm báo cáo. Nhà báo là chứng nhân của đời sống, và không một chứng nhân nào nhìn thấy sự kiện mà không mảy may xúc động. Tuy nhiên, tình cảm, xúc cảm chỉ đóng vai trò là động lực để nhà báo tìm tòi, sáng tạo. Còn trong quá trình thu thập, xử lý tư liệu, cũng như trong cách thể hiện tác phẩm, anh ta bao giờ cũng phải biết che giấu tình cảm, xúc cảm của mình bằng những sự kiện, chi tiết, thái độ và ngôn từ khách quan. Nói cách khác, đó là một thứ tình cảm, xúc cảm thông minh, được kiểm soát và điều phối bởi sự tỉnh táo của lý trí. Nhà báo ác phẫn nộ trước một tội phạm giết người cướp của, nhưng anh ta không được miệt thị, kết án kẻ sát nhân trên trang báo. Đấy là công việc của dư luận xã hội và tòa án. Nhà báo ắt sốt ruột và lo lắng khi hay tin một chung cư bị hỏa hoạn, nhưng anh ta lao đến đó không phải để dập lửa, cứu người. Đấy là nhiệm vụ của nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế. Nhiệm vụ của nhà báo là miêu tả xúc cảm của nhân vật, chứ không bày tỏ xúc cảm của mình. Vì quy trình đầu tiên của ngành báo chí được ví như một cơ quan cảm nhận, thụ quan những ý tưởng nhận được, những câu chuyện xảy ra bên ngoài, những chuyện người khác đang làm. Một nhà báo có thể che giấu nhiều năm khả năng dễ lĩnh hội và tiếp thu của mình bằng tính khách quan mà không cần để lộ ra chân tướng ngoài tấm thẻ nhà báo. Chú thích: Tom Blade, sách đã dẫn, trang 144. Hết chú thích. Nhà báo là người nhạy cảm, chứ không phải là nhà duy cảm. Bên cạnh sự nhạy cảm trước cái đẹp, cái xấu trong cuộc sống, người làm báo đòi hỏi có sự nhạy bén trước tình hình, diễn biến chính trị trong nước và quốc tế, nhất là các động thái, chính sách mới của đảng và nhà nước cầm quyền. Bởi vì toàn bộ quan điểm, đường lối chính trị của một quốc gia ít khi thể hiện đầy đủ trong hiến pháp và pháp luật. Sự nhạy bén về chính trị giúp nhà báo có thể tác nghiệp thành công, hiệu quả, đồng thời hạn chế được những rắc rối cho bản thân và tòa báo. Nhà báo có quyền đề cập mọi thứ và thể hiện chúng bằng nhiều phương thức khác nhau. Nhưng theo Leonard Ratiel và Ron Taylor, nhà báo là người quan sát, có lẽ bị xúc động, nhưng vẫn chỉ là người quan sát, không hơn không kém. Sách đã dẫn, trang 267. Quan sát ở đây không chỉ là thái độ, chỗ đứng của nhà báo trong khi miêu tả, phản ánh đời sống, mà còn là một thao tác, kỹ năng quan trọng của phóng viên. Quan sát là ngắm nhìn trực quan về các sự vật, hiện tượng, con người trong cuộc sống. Nó có nhiều cấp độ khác nhau, từ bản năng, cảm tính đến lý tính. Nhà báo dù có năng lực phân tích, khái quát, tổng hợp mạnh mẽ và sâu sắc đến đâu, cũng không thể thay thế được sự quan sát thực tế. Bởi vì bằng sự quan sát thực tế, nhà báo mới miêu tả, tái hiện sự kiện, hiện tượng, con người một cách cụ thể, xác thực và sinh động, làm cơ sở cho những đánh giá, lý giải đúng đắn, thuyết phục. Cho nên, nhà báo phải có khiếu quan sát, có khả năng thu nhận trong mắt mình những biểu hiện đa dạng và phức tạp của đời sống. Hai người nhìn xuống, một người thấy vũng nước, một người thấy vầng trăng. Người thứ hai có tư chất làm báo vì anh ta thấy được nhiều chi tiết của sự vật hơn. Còn người thứ nhất thuộc vào số đông chúng ta, thường thị nhi bất kiến. Một người quan sát giỏi chưa chắc đã là người làm báo giỏi, nhưng một người làm báo giỏi dứt khoát phải là người quan sát giỏi. Đức Dũng, sách đã dẫn, trang 47. Muốn quan sát giỏi đòi hỏi có phương pháp và kiến thức. Đó là cách nhìn sự vật theo quy luật từ gần đến xa, từ bộ phận đến toàn thể, từ trên xuống dưới, từ ngoại hình đến nội tâm, kết hợp với sự so sánh, đối chiếu, suy luận theo một mục tiêu, nhiệm vụ nhất định. Quan sát có chủ đích giúp nhà báo giữ lâu được hình ảnh, chi tiết của sự kiện trong trí nhớ, cũng như nhanh chóng tìm ra những nét nổi bật mang tính bản chất của nó. Thực tế có không ít bài phóng sự, điều tra hấp dẫn và giá trị được hình thành từ những quan sát tinh tế của phóng viên. Giống như Newton, sinh năm 1643, mất năm 1727, phát hiện lực hút của trái đất khi nhìn thấy một quả táo rơi. Trong dòng xe cộ hối hả trên đường, phóng viên thấy hiện tượng bất thường là đa số xe gắn máy hạng sang đều có biển số chín nút. Còn xe gắn máy bình dân của người nghèo thì phần lớn lại mang biển số bù. Đến các bãi giữ xe, anh ta cũng thấy hiện tượng như vậy. Từ đó, anh ta thực hiện bài điều tra về đường dây chuyên làm biển số xe đẹp cho người giàu, khiến dư luận bức xúc, cơ quan hữu trách phải vào cuộc chấn chỉnh các đơn vị đăng ký và cấp biển số xe. Như vậy, quan sát là một trong những phương pháp cơ bản của hoạt động báo chí, và người làm báo không thể thiếu khiếu quan sát. Phóng viên cần có đôi mắt như một con chim bói cá, không có gì lọt qua sự chú ý của anh ta. Chính những sự kiện đáng giá đã tạo nên tính hấp dẫn của thông tin báo chí. Maxim Kuznetsov, Irop Sukunov, 2003, Cách điều khiển cuộc phỏng vấn, Nhà xuất bản Thông tấn, Hà Nội, trang 24. 3. Chính trực và cẩn trọng. Chính trực là ngay thẳng, trung thực, không su phụ, a dua, không dối người và không dối mình. Người chính trực chỉ nói tiếng nói của sự thật với niềm xác tín mạnh mẽ, trong sáng mà không sợ mất lòng, không ngại va chạm, không khuất phục trước uy vũ. Ở Trung Quốc có gia đình sử gia mà ba anh em thà chịu án chém chứ không chấp nhận bóp méo lịch sử theo ý của thiên tử. Ở Ý, Giordano Bruno, sinh năm 1548, mất năm 1600, đến lúc bị đưa lên giàn hỏa vẫn xác quyết trái đất quay quanh mặt trời. Ở Việt Nam, Chu Văn An khẳng khái dâng sớ chém đầu bảy nịnh thần vốn là thủ túc của nhà vua. Những nhân vật này đã trở thành biểu tượng sáng chói về tính chính trực để mọi người noi theo. Tất nhiên, người chính trực không phải không mắc sai lầm. Chỉ khi được khởi phát bằng một trái tim nhân đạo, được dẫn đường bằng một khối óc trí tuệ, thì sự chính trực mới có chân lý, mới đem lại điều hữu ích cho con người và xã hội. Sở dĩ người làm báo phải có tính chính trực vì khác với nghề quảng cáo, nghề PR, chỉ phát ngôn cho một nhóm lợi ích. Báo chí là tiếng nói đại diện cho cả cộng đồng. Thậm chí trong những hoàn cảnh cực đoan của đời sống lịch sử, báo chí chân chính phải trở thành tiếng nói của lương tri nhân loại. Đứng trước tình trạng ráo riết chạy đua vũ khí hạt nhân của các cường quốc vào thập niên 1960-1970, khiến cho nguy cơ hủy diệt trái đất ngày càng gia tăng. Norman Kushina, chủ biên tuần báo Saturday Review, đã đặt vấn đề khẩn thiết. Ai nói lên tiếng nói của con người? Chẳng còn ai chính đáng hơn là ký giả. Từ những lần đối diện với Tổng thống Hoa Kỳ trong những cuộc họp báo, đến vô số câu hỏi thẳng thắn buộc lãnh tụ của mọi chính phủ trên trái đất phải trả lời. Ký giả, khi anh ta can đảm và không sợ hãi, đã nói lên tiếng nói của con người. John Hohenberg, sách đã dẫn, trang 24. Lúc đó, nhà báo, như quan niệm của Jean Lacouture, trở thành một sinh vật có lương tâm mà không một ông trùm báo chí nào, không một hệ thống tư tưởng thống trị nào, không một sự đồng lõa với phe đảng nào khuất phục được hoàn toàn. Người đưa tin UNESCO tháng 9 năm 1990. Trong mọi hoàn cảnh, nhà báo cần vượt qua cửa ải của quyền lực cá nhân để khẳng định và tôn vinh quyền lực của cộng đồng. Tính chính trực của nhà báo thể hiện ở chỗ, trước sau anh ta chỉ tuân theo cái đạo của sự thật, thực hiện lý tưởng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, bằng ngòi bút và khả năng sáng tạo của mình. Nhà báo phải dám lên tiếng bênh vực cho những bất công, oan trái của con người, nhất là những người lao động nghèo khổ, thế cô. Anh ta viết khi thấy đau ở đâu đó trong tâm hồn, nhưng cần đảm bảo tính công bằng, khách quan trong thông tin. Trung thực với chính mình luôn thiết yếu đối với nhà báo. Đó là điểm xuất phát để anh ta có thể viết được những bài báo đáng tin cậy và là chiếc phao cuối cùng giúp anh ta vượt qua những tình huống hiểm nghèo trong nghề nghiệp. Nhà báo phải chứng tỏ điều mình viết ra dù có đúng có sai, có hay có dở, nhưng không bao giờ do bị mua chuộc hoặc do tư lợi, thiên kiến cá nhân. Trong lời tự thú của một nhà báo Mỹ, Tom Lett viết những dòng thấm thía về sự liêm chính, trung thực của bản thân và đồng nghiệp. Đối với tôi, giây phút tuyệt vọng nhất không phải là lúc tôi làm hỏng một bài báo. Người làm báo nào chả có lúc như vậy, mà chính là khi sự liêm chính bị nghi ngờ. Đấy là lúc tôi đau khổ nhất. Tôi có thể bị quyến rũ, bị lừa phỉnh hoặc đại loại thế, nhưng không phải là bị mua chuộc. Khi bạn đọc một bài của Tom Lett hoặc của Tom Friedman, đáng kính, hay Maureen Dow, mưu mẹo, hoặc Nick Kristof, thông thái, bạn có thể hoàn toàn tin rằng câu chuyện hay vấn đề đó, dù nó có diễn đạt ngây ngô hoặc phản ánh không đúng hoặc chỉ đơn thuần là sai, nhưng nó luôn xuất phát từ một cái nhìn trung thực. Sách đã dẫn, trang 87. Nhà báo có thể sử dụng nhiều biện pháp để thu thập tư liệu, nhưng tuyệt đối không được dùng thủ đoạn gian dối để đạt mục đích, kể cả trường hợp muốn chứng minh sự sai trái hay hành vi phạm pháp của đối tượng. Việc Linda Tripp lợi dụng tình bạn để lấy tin tức từ Monica Lewinsky năm 1998, hoặc việc phóng viên điều tra của tờ News of the World, chú thích, tự đình bản vào ngày 10 tháng 7 năm 2011 vì bị phát hiện hơn 3.000 cuộc nghe lén điện thoại. Hết chú thích. Gài cơ thủ số 1 thế giới người Scotland, John Hingis, đồng ý nhận 261.000 bảng Anh để có chứng cứ viết bài về tệ nạn bán độ ở giải World Snooker Series năm 2010. Chú thích, xem tuổi trẻ, ngày 2 tháng 5 năm 2010, ở chú thích, đều bị coi là thiếu chính trực. Chú thích, Xem thêm Trần Hữu Quang, thân phận nhà báo, tạp chí Nghề Báo, số 9 năm 2002. Hết chú thích. Trừ tình huống đặc biệt như nhà báo phải nhập vai, hóa thân thành người khác để thu thập tư liệu viết bài phóng sự, điều tra về các tệ nạn. Còn phần lớn tình huống săn tin, anh ta cần thể hiện mục đích viết bài của mình cho người đối thoại được rõ. Nếu đó là nguồn tin thì đừng bao giờ thất hứa trong việc giữ kín những bí mật mà họ không muốn tiết lộ. Chúng ta, những nhà báo, cần phải làm cho việc giữ chữ tín như việc thực hiện một hợp đồng quan trọng thành một thói quen không gì phá vỡ được. Một khi được đề nghị và chấp nhận thông tin không chính thức và không được đăng tải, nó phải được thực hiện đúng như vậy. Chấm hết. Về lâu dài, những sự dối trá sẽ là cái chết của nghề truyền thông. Tom Lett, sách đã dẫn, trang 108. Thực tế đã có không ít người bị mất việc hay bị pháp luật buộc tội vì những thông tin cung cấp cho báo chí. Nhà báo thiếu tính chính trực trong quá trình hành nghề có thể dẫn tới hậu quả là anh ta mất dần nguồn tin ở xung quanh, giống như chiếc TV hay radio mà không có anten. Kỳ nhân của làng báo Anh. Mazer Mahmoud là phóng viên điều tra của tờ News of the World, đang được kính trọng nhất hoặc đáng khinh nhất nước Anh, tùy theo ý kiến của từng người. Nhưng chắc chắn ông là kẻ đáng ngại nhất đối với những người nổi tiếng và giới tai to mặt lớn ở đảo quốc sương mù. Lối săn tin của Mahmoud vừa đơn giản vừa kỳ công. Với mạng lưới tay trong rộng khắp, ông có thể nắm được tin tức của một nhân vật nào đó. Mahmoud sẽ tiếp cận đối tượng trong lốp cải trang, cố dụ họ vào bẫy, như đồng ý bán ma túy cho ông chẳng hạn, rồi bí mật quay phim hoặc ghi âm. Với sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng đến từng chi tiết và khả năng đóng kịch siêu phàm, hầu như không một ai có thể an toàn với Mahmoud. Hồi đầu tháng này, chính ông đã làm rúng động làng bia và snooker khi dụ tay cơ số 1 thế giới John Hingis đồng ý nhận 261.000 bảng Anh để buông một vài ván vào cuối năm nay. Chỉ vì gật đầu với đề nghị của tay môi giới cá độ Mahmoud mà Hingis đã bị cấm thi đấu trong thời gian chờ điều tra. Năm 2006, trong vai một hoàng thân Ả Rập, Mahmoud tiếp cận huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Anh, khi đó là Sven-Göran Eriksson, và đề nghị ông này về làm huấn luyện viên cho Aston Villa, đội bóng Mahmoud sắp mua. Eriksson sập bẫy ngon ơ và cam kết sẽ tìm cách chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh ngay sau khi World Cup 2006 kết thúc. Sau vụ đó, huấn luyện viên Thụy Điển bị chỉ trích kịch liệt, và theo nhiều người, đó là một trong những nguyên nhân khiến ông phải ra đi trong cùng năm đó. Tính chất công việc khiến Mahmoud luôn giữ kín thông tin về bản thân. Đến nay, người ta chỉ biết ông chừng 40 tuổi, gốc Pakistan, và chính thức gia nhập tờ News of the World vào năm 1991, sau một thời gian lăn lộn qua nhiều tờ báo khác nhau từ năm 16 tuổi. Đối với nhiều người, Mahmoud là phóng viên điều tra số 1 nước Anh. Ông là một trong những nhân tố chính giúp News of the World, thuộc sở hữu của trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch, trở thành một trong những tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, không ít người xem Mahmoud là minh chứng rõ ràng nhất cho mặt trái tồi tệ của giới truyền thông. Bất chấp thủ đoạn, lừa đảo, đê tiện là những từ thường được dùng để mạt sát phương pháp điều tra của ông. Cách làm việc của Mahmoud, sỉ nhục nghề báo. Phóng viên kỳ cựu Roy Greenslade viết trên tờ The Independent: tất cả chỉ vì doanh số của News of the World. Tham dẫn lời luật sư của huân tước xứ Hawick, Joseph Philip Sebastian York, nói trong phiên tòa xử thân chủ ông tội buôn bán cocaine, kết quả từ một pha sắp đặt của Mahmoud. Việc ông gắn bó với tờ báo lá cải News of the World được cho là vì chỉ có tờ này phù hợp với cách săn tin lừa đảo như vậy. Theo Trọng Kha, Thanh Niên, ngày 28 tháng 5 năm 2010. Nhà báo cũng cần trung thực với đồng nghiệp và ban biên tập. Nhà báo đạo ý tưởng, tư liệu, bài viết của đồng nghiệp sẽ bị tẩy chay vì vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Làm báo sai lầm là điều khó tránh khỏi. Tốt nhất là hãy thẳng thắn thừa nhận sai lầm và tìm cách khắc phục. Phóng viên nên thông qua ban biên tập kế hoạch, biện pháp triển khai đề tài của mình. Điều này có lợi cho anh ta nhiều hơn vì khi đó anh ta vừa chính thức đăng ký quyền sở hữu đề tài, vừa có thể tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, thậm chí cả về phương tiện vật chất, tài chính, quan hệ để rộng đường tác nghiệp. Nếu phóng viên gặp tình huống nhạy cảm về pháp lý, thì cũng được ban biên tập tìm cách giải vây hoặc ứng xử bằng sự cảm thông, chia sẻ. Uy tín và tiếng nói của tòa soạn bao giờ cũng có trọng lượng hơn uy tín và tiếng nói của cá nhân phóng viên. Vì vậy, người làm báo nên công khai các quan hệ và việc làm nhằm mục đích viết bài của mình cho ban biên tập. Theo Tom Blade, tính chính trực là một trong những phẩm chất hàng đầu của người làm báo. Tất cả những gì một ký giả có thể làm là luôn cố gắng hết sức mình trong mọi việc với sự thành thật tuyệt đối. Nghề của chúng ta được ban tặng về bản chất là một nguồn lực dân sự và văn hóa lớn lao, cho nên chúng ta phải sử dụng nó với sự thông tuệ và tính chính trực. Sách đã dẫn, trang 49. Niềm tự hào khi thành công và niềm an ủi khi thất bại của một đời làm báo rốt cục là ở chỗ anh ta luôn giữ được tính chính trực trong ngòi bút của mình. Do phạm vi ảnh hưởng và tầm tác động của báo chí vô cùng rộng lớn, một sự kiện, vấn đề hay nhân vật đăng tải trên báo chí ngay lập tức sẽ được hàng triệu người biết đến. Nên người làm báo luôn đòi hỏi cao về tính cẩn trọng. Anh ta không được xem nhẹ bất kỳ khâu nào trong quá trình sáng tạo. Từ việc chọn lựa đề tài, thu thập xử lý thông tin, viết bài, đến hình thức trình bày bản thảo tác phẩm. Đứng trước một sự kiện, vấn đề hay nhân vật, nhà báo nên cân nhắc xem nó có đáng đăng báo không, và nếu đăng thì nó có thể gây nên những hiệu ứng gì đối với đời sống xã hội. Trả lời câu hỏi thứ nhất tương đối dễ, vì đó là bài học đầu tiên mà các trường đào tạo báo chí đều giảng dạy. Nhưng trả lời câu hỏi thứ hai đòi hỏi phóng viên phải có kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Thông thường thì chuyện một anh nông dân thất học bắt trộm con gà của hàng xóm không đáng đăng bằng chuyện một quan chức Bộ Ngoại giao cầm nhầm hàng hóa ở siêu thị nước ngoài bị cảnh sát phát hiện và điều tra. Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên phải ghi chép cẩn thận mọi chi tiết, nhất là họ tên và chức danh nhân vật, thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện. Về nguyên tắc, tên người và tên địa phương phải được đánh vần trước khi ghi chép. Vì, chẳng hạn ở Việt Nam, có nhiều phương ngữ, giữa phát âm và chính tả đôi khi không khớp. Còn tên người và địa danh nước ngoài thường có nhiều phụ âm câm. Nếu chỉ nghe thì có thể ghi sai, ghi nhầm. Do thiếu cẩn trọng, trong nhiều bài báo tên tác bị viết thành tên tộ, địa phương A thành địa phương B, chức danh này thành chức danh nọ. Nếu đó là những thông tin về vụ việc tiêu cực thì càng rắc rối cho tờ báo và phóng viên. Cách tốt nhất là phóng viên nên xin danh thiếp của nhân vật, nếu họ có, và ghi tên địa phương theo các văn bản hành chính hoặc theo bảng hiệu của các cơ quan công quyền. Người làm báo không thể thiếu nguồn tin vì nguồn tin là khởi điểm trực tiếp của bài báo. Tuy nhiên, phóng viên phải cẩn trọng kiểm chứng nguồn tin từ 2 đến 3 lần bằng những nguồn tin công cộng và nguồn tin riêng tư khác. Bên cạnh đó, trong trường hợp phức tạp, phóng viên còn phải biết truy cập trên sách báo, mạng Internet những dữ liệu liên quan đến sự kiện để đảm bảo tính xác thực về nội dung của bài báo mà mình sắp viết. Sau khi ghi nhận tin tức về một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra, ngay lập tức phóng viên phải tìm mọi cách tiếp cận các nạn nhân, các nhân chứng và cơ quan cảnh sát địa phương để vừa kiểm chứng nguồn tin ban đầu, vừa bổ túc những chi tiết cần được làm sáng tỏ. Khi viết báo thì ngoài tư liệu xác thực, phóng viên cũng cần thận trọng trong cách giật tích, dùng từ, đặt câu, sử dụng các quy tắc thể loại sao cho đảm bảo tính chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu. Tránh đặt các nhan đề cầu kỳ, dài dòng có thể gợi lên những ý nghĩa kỳ thị, hài hước hoặc thiếu tao nhã. Nên thực hiện phương châm dùng từ của các nhà báo Pháp. Khi nghi ngờ thì hãy tra từ điển để tránh dùng các từ đa nghĩa hoặc các từ mà mình chưa rõ nghĩa. Mỗi thể loại có một hệ thống quy tắc, chuẩn mực về ngôn từ, kết cấu, dung lượng mà nhà báo cần tuân thủ để hạn chế tình trạng tạp nhiễu trong quá trình tiếp nhận thông tin của công chúng. Người thiếu cẩn trọng vốn đã khó thành công trong cuộc sống. Đến với nghề báo mà thiếu cẩn trọng thì không chỉ mang lại mối nguy hại cho nghề này mà còn có thể gây thảm họa cho xã hội. 4. Tư duy phản biện và năng lực diễn đạt ngôn từ. Tư duy phản biện là khả năng phán đoán, biện luận về sự đúng sai hay dở, tốt xấu của một vấn đề hay sự kiện. Đó là hoạt động có ý thức, tự giác của con người dựa trên một nền tảng tri thức và pháp luật nhất định. Người có tư duy phản biện thường phát hiện nhanh bản chất của đối tượng, nhất là những mặt mâu thuẫn, bất cập, hạn chế của nó. Trong các thể chế dân chủ, chính quyền và người dân rất trân trọng và lắng nghe những ý kiến phản biện, vì qua đó họ sẽ có quyết định chính xác về điều gì nên làm và không nên làm để cuộc sống xã hội phát triển ngày càng hoàn hảo. Trong khoa học, tư duy phản biện được coi là khởi điểm của mọi phát sinh. Sẽ không có tư duy sáng tạo và hoạt động sáng tạo nếu không có tư duy phản biện và năng lực phản biện. Báo chí là một định chế đặc biệt nhằm đem lại sự cân bằng và công bằng trong xã hội bằng khả năng phản biện của mình thể hiện qua các lý lẽ, hình ảnh và sự kiện được đăng tải. Do vậy, người làm báo cần có tư duy và năng lực phản biện sắc sảo. Dấu hiệu hứa hẹn một người sau này sẽ phát triển tư duy phản biện là họ có óc tò mò, hoài nghi, thích quan sát, biết đặt ra và trả lời những câu hỏi ngược chiều, khác biệt đối với mọi sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội. Đó là một cá tính mà, trong mắt nhiều người, có thể bị coi là kẻ lập dị, ngớ ngẩn, thậm chí là tên phá bỉnh. Giữa lúc chính quyền và giới quân sự Mỹ đem quân ồ ạt sang miền Nam Việt Nam hòng thực hiện mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh đối với phe Cộng sản, thì không ít người, trong đó có những nhà báo, cho rằng đó là sự sa lầy trầm trọng của nước Mỹ ở Việt Nam. Trong khi chính quyền một số địa phương Việt Nam triển khai dự án cho nhà đầu tư nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, thì các chuyên gia và giới báo chí đã cảnh báo những nguy cơ về môi trường và an ninh quốc phòng tiềm ẩn trong dự án đó. Tất nhiên, phản biện không đồng nhất với sự phê phán, nhưng sự phê phán sẽ trở nên hiệu quả, tích cực khi nó xuất phát và tiến hành bằng tư duy phản biện. Các bài báo có tính phản biện thường thu hút công chúng và gây chú ý đối với chính quyền. Để sự phản biện trở nên khách quan, thuyết phục, thì ngoài tính xác thực của sự kiện, vấn đề được đề cập, nhà báo còn phải có những luận cứ khoa học chắc chắn, am tường pháp luật, hiểu biết những kinh nghiệm và giá trị lịch sử, nắm vững các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội, nhận thức được xu hướng phát triển của thế giới. Bởi vì đó là chỗ dựa quan trọng và an toàn giúp nhà báo tự tin đưa ra những lý lẽ, lập luận phản biện của mình. Báo chí tiến bộ ở miền Nam và báo chí nước ngoài trước năm 1975 đã phê phán mạnh mẽ chế độ nhà tù chính trị của chính quyền Sài Gòn vì nó trái với quy định đối xử tù binh chiến tranh và đi ngược chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo. Trước năm 2009, báo chí Việt Nam kịch liệt phản đối chủ trương tăng học phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì chủ trương ấy chưa được Quốc hội thông qua, và như thế là vi phạm hiến pháp và luật giáo dục. Nếu nhà báo không có tinh thần phản biện và tư duy phản biện, thì khó tiến xa trong nghề, vì anh ta chỉ quan sát và phản ánh cuộc sống dễ dãi, một chiều, với những biểu hiện bên ngoài của nó. Loại nhà báo này có nguy cơ trở thành thợ viết hoặc trở thành bồi bút. Báo chí hiện đại rất đa dạng về loại hình và phương thức thể hiện, nhưng nhà báo chủ yếu vẫn sử dụng ngôn từ để chuyển tải các thông điệp của mình. Nghề báo không cần nhiều chất văn, nhưng nhà báo nhất định phải có năng khiếu văn chương, tức là có khả năng diễn tả được những điều mình quan sát, những điều mình suy nghĩ, cũng như ý tưởng của tha nhân bằng ngôn từ một cách mạch lạc, sáng sủa, dễ hiểu. Một người có năng khiếu văn chương chưa chắc trở thành văn nhân, thi sĩ, nhưng anh ta có triển vọng làm báo hơn những người khác. Không phải ngẫu nhiên, các thí sinh ngành báo chí trên thế giới đều được kiểm tra năng lực diễn đạt ngôn từ bằng nhiều hình thức khác nhau. Thi môn văn, viết một bài báo, phỏng vấn trực tiếp. Phóng viên có năng lực diễn đạt ngôn từ sẽ tác nghiệp nhanh và hiệu quả trước áp lực thời gian và môi trường làm việc phức tạp. Họ thường được ban biên tập tin cậy, được biên tập viên tôn trọng. Từ đó, họ có thể được giao những nhiệm vụ đặc biệt và cơ hội thăng tiến cũng rộng mở. Nghề báo là nghề của chữ nghĩa. Người không nhạy cảm trước vẻ đẹp và sức mạnh của ngôn từ, không ý thức trau dồi, rèn giũa cách viết, rất khó tồn tại lâu trong nghề này. 5. Sức khỏe và ngoại hình. Nghề báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu. Ngày làm việc của nhà báo không có giới hạn. Đó là chưa kể khi tác nghiệp tại hiện trường, nhà báo thường phải mang theo bên mình nhiều dụng cụ khác ngoài cây bút và quyển sổ. Cho nên người làm báo phải có sức khỏe, sự dẻo dai, tính bền bỉ. Trong thực tế, nhà báo đâu phải là kẻ thảnh thơi quan sát thời cuộc, mà họ luôn ngụp lặn ở trung tâm của những sự kiện, biến cố trong cuộc sống. Nhà báo đôi khi sống và làm việc như một công nhân trong hầm mỏ, như một lao công trong bệnh viện, như một người lính trên chiến trường. Nếu không có sức khỏe, nhà báo sẽ bị hạn chế về đối tượng và phạm vi thông tin, khó viết được nhiều và hấp dẫn. Ngoại hình cũng rất quan trọng đối với người làm báo. Nhà báo là người thường ngày phải gặp gỡ, giao tiếp với đủ hạng người, lứa tuổi, giới tính trong xã hội để thu thập thông tin. Đôi khi anh ta trở thành tâm điểm giữa một đám đông hoặc trong một hội nghị. Nếu không quá đáng rằng, nhà báo cũng thuộc loại người của công chúng. Thậm chí một số lĩnh vực của nghề báo, ngoại hình đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Do vậy, ngoại hình của nhà báo cần ở mức trung bình trở lên, tức là không có khiếm khuyết đáng kể về thể chất. Điều đó dễ tạo mối thiện cảm nơi người đối diện, và nhà báo cũng tự tin trong quá trình tác nghiệp. 6. Nhà báo có những tư chất đặc thù của nghề nghiệp mình. Những tư chất trên không phải là đầy đủ mà chỉ có tính tiêu biểu, phổ quát. Thực tế không phải nhà báo nào cũng dồi dào tư chất, và những tư chất đó không tồn tại một cách cô lập, mà chúng xuyên thấm vào nhau, bổ sung nhau, dựa vào nhau, phát huy tác dụng.